Chương 10. Chẳng lựa căn cơ, xưng danh quyết định vãng sanh. Lựa là tuyển chọn, lựa ra. Đối với bất cứ chúng sanh thuộc hạng căn cơ nào cũng chẳng lựa chọn, chỉ cần xưng niệm danh hiệu Di Đà thì quyết định được vãng sanh. Một lớn, pháp môn niệm Phật dung nhiếp mọi căn cơ. Một, sự hoài nghi của chúng sanh. Chúng ta hướng về tịnh độ, trang nghiêm thanh tịnh nhường ấy, mà tự thân mỗi người chúng ta, đặc biệt là sau khi học Phật Pháp, tự xét bản thân, liền biết mình là thứ nhiễm ô, tội cấu, đầy tham sân si. Suy nghĩ đến đây, khó tránh khỏi dấy lên tâm nghi ngờ. Kẻ nhiễm ô bất tịnh như tôi là chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, mà cũng có thể được sanh về thế giới cực lạc thanh tịnh kia sao? Đứng về phía phàm phu, thật sự khó tránh khỏi khởi lên nghi vấn như vậy. 2. Chúng sanh trong mười phương, tức là chính pháp giới chúng sanh. Các pháp môn khác phải là hạng thượng căn lợi trí mới có thể tu học, còn hạng hạ căn liệt trí sẽ học không nổi, sẽ có chúng sanh bị rơi rớt lại. Nhưng pháp môn niệm Phật thì dung nhiếp cả ba căn thượng, trung, hạ. Chẳng có người nào là không thể tu, chẳng có người nào là không thích hợp để tu. Nên đây là một pháp nhiếp vạn cơ. Đem một pháp là sáu chữ danh hiệu để cứu độ tất cả chúng sanh. Y cứ chủ yếu của một pháp nhiếp vạn cơ chính là mười phương chúng sanh được nói trong nguyện thứ 18. Mười phương chúng sanh bao quát rộng khắp. Mười phương không giới hạn chỉ ở thế giới ta bà, mà là mười phương tận hư không, khắp pháp giới chúng sanh trong tất cả quốc độ. Chúng sanh nghĩa là trừ pháp giới Phật, còn lại chính pháp giới đều thuộc về chúng sanh. Trên cho đến bậc Bồ Tát Đẳng Giác, dưới cho đến chúng sanh trong địa ngục A Tỳ, tất cả đều bao quát trong đó. Trong văn nguyện, tuy có tám chữ, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, tự hồ như người phạm ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp sẽ không được cứu. Nhưng Đại sư Thiện Đạo đã căn cứ theo phần hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh, Ngài bảo rằng đây là lời để răn dè, cảnh tỉnh chúng sanh không nên phạm những trọng tội này. Còn nếu đã lỡ phạm cũng vẫn được cứu. Bản dịch khác của Kinh Vô Lượng Thọ là Kinh Trăng Nghiêm, nói rõ chúng sanh trong ba đường ác vẫn được cứu độ. Chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đã sanh về quốc độ của tôi thì đều được tôi giáo hóa, chẳng bao lâu đều thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Đại A Di Đà nói: từ trời người cho đến các loài bò bay mấy cửa nghe danh hiệu tôi, không loài nào mà tôi chẳng dùng từ tâm khiến cho chúng được vui mừng hớn hở, đều khiến cho chúng được sanh về cõi nước của tôi. Bò bay mấy cửa là chỉ cho các giống côn trùng biết bay và những loài bò sát. Những chúng sanh như vậy là thứ ngu si nhất hạng, trăm kiếp nghìn kiếp cũng không mong gì được thoát ly. Thế mà chúng sanh này vẫn được tỳ kheo Pháp Tạng khẳng định, đều khiến cho chúng được sanh về cõi nước của tôi. Hai lớn, Đại sư Pháp Chiếu với bài kệ biến ngói thành vàng. Một, dẫn văn: Phật kia nhân địa lập thể rộng, nghe danh xưng niệm tôi đến đón. Chẳng lựa nghèo hèn hay phú quý, chẳng lựa ngu si hay trí tuệ, chẳng lựa đa văn khéo trì giới, chẳng lựa phá giới nghiệp tội sâu. Chỉ cần hồi tâm niệm Phật nhiều, đều khiến gạch ngói hóa vàng rồng. Bỉ Phật nhân trung lập hoàng thể, văn danh niệm ngã tổng nghinh lai. Bất giảng bần cùng tương phú quý, bất giảng hạ trí giữ cao tài. Bất giảng đa văn trì tịnh giới, bất giảng phá giới tội căn thâm. Đảng sử hồi tâm đa niệm Phật, năng linh ngõa lịch biến thành kim. Đây là Đại sư Pháp Chiếu vì lòng bi mẫn mà dẫn dụng văn kệ để giải thích hàm nghĩa của nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ. 2. Giải nghĩa ý nghĩa. Phật kia nhân địa lập thể rộng. Đức Phật A Di Đà lúc còn ở nhân địa tu hành gọi là Tỳ Kheo Pháp Tạng, đã kiến lập đại nghĩa vĩ đại thể rộng, nói chung là chỉ cho 48 nguyện. Ở đây Đại sư Pháp Chiếu chỉ đặc biệt đề cập nguyện thứ 18. Rộng là rộng lớn vô biên, bất cứ chúng sanh nào cũng đều bao hàm trong đó. Nguyện thứ 18 là: nếu tôi thành Phật, đây là nguyện. Nếu không vãng sanh, không thành chánh giác, nghĩa là nếu mười phương chúng sanh xưng danh hiệu tôi mà họ không được vãng sanh thì tôi thề không thành Phật. Đây là thệ, hàm ý thệ nguyện vô cùng sâu nặng. Nghe danh, xưng niệm, tôi đến đón. Đây là giải thích vắn tắt nguyện thứ 18. Nghe được danh hiệu của tôi, công đức không thể nghĩ bàn. Chúng sanh niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật của tôi đều được đón về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không ai bị rơi ra ngoài, đều là tất cả, chẳng có ai bị rớt lại. Bốn câu dưới để giải thích mười phương chúng sanh được nói trong nguyện thứ 18. Chẳng lựa nghèo hèn hay phú quý. Lựa là tuyển chọn, lựa ra. Hay nghĩa là cùng và. Tỳ Kheo Pháp Tạng thệ nguyện, nghe danh niệm tôi đều đến đón. Ngài chẳng phân biệt, chẳng lựa chọn. Đây là kẻ nghèo khổ, tôi không cứu. Kia là người giàu sang, tôi cứu. Không phải như thế. Chẳng có gì sai biệt giữa giàu và nghèo, nên nói là chẳng lựa nghèo hèn hay phú quý. Chẳng lựa ngu si hay trí tuệ. Ngu si là người thuộc căn cơ hạ đẳng, trí tuệ là hạ liệt, chẳng hiểu biết gì. Còn trí tuệ là người có trí tuệ, là bậc thượng căn lợi trí. Thệ nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng thì bất luận là kẻ hạ trí, người thông tuệ, hãy nghe tên tôi, xưng niệm tôi thì tôi đều đến đón. Chẳng lựa đa văn khéo trì giới. Chẳng lựa phá giới, nghiệp tội sâu. Bạn học rộng nghe nhiều niệm Phật, tôi đến đón. Ít học ít nghe niệm Phật, tôi cũng đến đón. Bạn nghiêm trì tịnh giới niệm Phật, tôi đến đón. Phá giới tội sâu niệm Phật, tôi cũng đến đón. Đức Phật A Di Đà không chọn lựa, không phân biệt. Lòng đại từ của Ngài bình đẳng, cũng như ánh sáng mặt trời chiếu khắp người thiện kẻ ác. Ánh sáng từ bi của Đức Phật A Di Đà bình đẳng, thương xót, cứu độ tất cả người niệm Phật. Hạng cự phú, tài sản kết xù ngang ngửa quốc khố mà không chịu niệm Phật thì cũng không thể vãng sanh. Kẻ ăn mày chẳng có một xu dính túi mà chuyên tu niệm Phật cũng đến được thế giới Cực Lạc. Chỉ cần hồi tâm niệm Phật nhiều, chỉ cần, nghe rất đơn giản, bạn chỉ cần như vậy. Hai chữ hồi tâm rất quan trọng. Hồi tâm chuyển ý, thay đổi tâm, xưa nay chỉ dựa vào tự thân, nay dựa vào Đức Phật A Di Đà, không mang tư tưởng thấp kém, cũng chẳng mang tư tưởng kiêu ngạo. Bần cùng phú quý, kẻ ngu người trí, đa văn ít học, trì giới phá giới đều phải hồi tâm. Niệm Phật nhiều nghĩa là chuyên niệm Phật, liên tục niệm Phật chẳng ngại nhiều. Nhiều là điểm ước chừng, không có giới hạn nhất định, vì căn cơ chúng sanh không giống nhau. Thời gian rảnh rỗi hay bận rộn của mỗi người cũng khác nhau. Nếu quy định một dạng câu là nhiều thì có người niệm không nổi, nhưng cũng có người chê là quá ít. Vì vậy ở đây chỉ vạch ra mục tiêu đại để như thế. Tự mình phải đặt ra yêu cầu cho bản thân. Giống như Đại sư Thiện Đạo từng nói: chuyên tâm khắc ý, lấy cái chết làm kỳ hạn. Đây gọi là niệm Phật nhiều. Người bần cùng sẽ cho rằng: tôi không có tiền để tạo công đức, người như tôi chỉ niệm Phật thì e rằng không thể vãng sanh nổi. Có tâm lý như vậy đúng không? Không, phải quay trở lại đương vào Phật A-di-đà. Tuy tôi nghèo, không có gì để bố thí, nhưng tôi niệm Nam-mô A-di-đà Phật, Đức Phật A-di-đà nhất định tiếp dẫn tôi. Chẳng cần tốn tiền, pháp môn mà người nghèo vẫn tu được, đó chính là pháp môn niệm Phật. Câu danh hiệu chẳng tốn tiền mua, giả như 6 chữ danh hiệu này mà dùng tiền mua được thì phải tiêu tốn bao nhiêu mới mua nổi. Vì vậy, chẳng luận chúng ta là nghèo hèn hay giàu sang, thậm chí càng là kẻ bần cùng thì càng phải được cứu giúp đầu tiên. Tỳ kheo Pháp Tạng nói:
Tôi trong vô lượng kiếp không làm đại thí chủ cứu giúp chúng sanh khổ, thề không thành chánh giác.
Ngã ư vô lượng kiếp, bất vi đại thí chủ, phổ tế chư bần khổ, thệ bất thành đẳng giác. Bất luận là xét trên phương diện tài sản hay công đức, chúng ta đều là kẻ nghèo cùng, không có chút công đức pháp nào cả. Chỉ cần niệm Phật, Đức Phật A Di Đà liền cứu độ chúng ta đến thế giới cực lạc. Nếu dựa vào việc xây dựng chùa chiền, tạo đủ thứ công đức mới đến được thế giới cực lạc, thế thì chỉ người giàu mới đủ tư cách được vãng sanh hay sao? Hoàn toàn chẳng phải như vậy. Người giàu sang cũng phải hồi tâm. Câu nói giàu sang khó học đạo chẳng phải nói ngoa. Người có tiền có địa vị đang giàu sang rất khó học Phật. Một phần do vì họ có tâm kiêu mạn, cảm thấy bản thân cao quý vượt trội hơn người khác. Một phần vì họ chẳng dễ gì gặp được thiện tri thức. Tuy có nhiều bạn bè, nhưng thường thì người ta kết giao với họ chẳng phải vì đạo mà chủ yếu vì tiền. Trong lòng kiêu ngạo, bên ngoài lại thiếu duyên lành. Hơn nữa, kẻ giàu sang xa hoa thì thường đắm chìm trong hưởng thụ nên rất khó học đạo. Người giàu sang thường cảm thấy: tôi đã bố thí ngần ấy tiền, tạo được nhiều công đức nên tôi có phần ở thế giới cực lạc. Cách nghĩ như vậy có đúng không? Không, phải hồi tâm chuyển ý. Dù tôi đã tạo công đức nơi cửa Phật, nhưng vẫn là công đức hữu vi hữu lậu, chẳng cách nào bì nổi với công đức của 6 chữ danh hiệu. Vì vậy người giàu sang phải đem tâm ỷ lại vào chính mình kia, buông xuống cho bằng được, khiêm nhượng, hồi tâm, thật thà niệm Phật. Người hạ trí thường mang mặc cảm tự ti: tôi ngu dốt giường này, chẳng có chút trí tuệ, làm sao mà có thể vãng sanh? Phải chuyển đổi tâm lý này. Sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà chẳng quan tâm trình độ văn hóa của bạn cao hay thấp, đọc được kinh sách nhiều hay ít, có phải là giáo sư đại học hay không, hoàn toàn không bàn tới những chuyện như vậy. Tuy ngu si hạ liệt, nhưng vãng sanh tịnh độ thì chẳng sai biệt. Người ngu si thiểu trí so ra lại dễ dàng phù hợp với pháp môn tịnh độ hơn người học rộng hiểu nhiều. Đại sư Ấn Quang nói: có 2 dạng người phù hợp với pháp môn tịnh độ nhất, dễ trở thành người chân thật niệm Phật nhất. Một là người thượng trí, 2 là người hạ ngu. Nghĩa là trí tuệ bậc nhất và ngu si hạng bét, 2 hạng người tột cùng như vậy. Chỉ có bậc thượng trí và kẻ hạ ngu là chẳng thay đổi. Duy thượng trí giữ, hạ ngu bất di. 2 hạng người này một khi đã chuyên tu niệm Phật thì chí hướng của họ rất kiên định, chẳng thay đổi. Vì sao? Người trí tuệ bậc nhất nghiên cứu khắp các kinh giáo, thông đạt tất cả pháp môn, biết rằng chỉ pháp môn niệm Phật là siêu việt nhất, cho nên họ một lòng một dạ chuyên niệm câu danh hiệu, ngưỡng nhờ vào bản nguyện Di Đà, tâm không còn chạy đông chạy tây. Đó là những vị như Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Thiên Thân, Đại sư Đàm Loan, Đại sư Đạo Xước, Đại sư Thiện Đạo. Còn những ngu si hạng bét vì sao có thể làm người chân thật niệm Phật? Vì họ biết rằng: tôi chẳng biết gì hết, chỉ biết niệm Phật thôi. Trước đây có một câu chuyện Đức Phật A Di Đà bao dung cho tôi, mọi người còn nhớ không? Có một cụ bà vì việc giảng sanh mà rất hao tổn tâm lực. Bà nghe người ta nói hễ không biết tụng kinh thì không được vãng sanh, mà bà thì chẳng biết chữ, hỏi người ngoài thì e làm phiền người ta, nên bà nhờ con của mình:
con giúp mẹ tra từ điển một tí, nói cho mẹ biết coi từ này phải đọc làm sao.
Người con cũng chưa hiểu gì về Phật giáo. Cô hỏi:
mẹ ơi, tầm tuổi này rồi mà mẹ còn muốn đi thi đại học Phật giáo sao? Con không hiểu đâu, cứ chỉ cho mẹ đọc chữ này phải đọc như thế nào là được rồi.
Bà lao tâm khổ tứ, miệt mài học kinh A-di-đà, rồi học thêm thần chú, vô cùng vất vả. Về sau, bà cụ nghe được giáo lý tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo giải thích, mới vỡ lẽ. bất cứ căn cơ nào chuyên tu niệm Phật cũng nhất định vãng sanh. Bà lập tức hướng về phương Tây, dập đầu lại liền ba lại cảm thán:
A-di-đà Phật, Ngài bao dung cho con, Ngài bao dung cho con.
Vì bà muốn vãng sanh mà mỗi ngày phải mày mò từng chữ, còm lưng hết tra lại cứu, thật là vất vả, khổ nhọc biết bao. Lại có một vị liên hữu tuổi đời đã ngót nghét 70 mà còn học Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận. Học những thứ này chẳng còn kịp nữa, vô thường ngay trước mắt, cái chết đã bám sát bên sườn rồi, còn làm gì được? Phải tranh thủ thời gian gấp rút niệm Phật. Nhưng bà cụ lại rất bận rộn, mỗi tối đều đọc sách ghi chép, hôm sau còn phải suy ngẫm tìm đáp án. Bà than thở:
Mới 3 giờ sáng tôi đã phải thức dậy, buổi tối có khi phải học tới nửa đêm, vất vả đến tháo mồ hôi, thiệt là mệt chết được.
Vì bà cho rằng phải rành rẽ chữ nghĩa, nếu không thì không thể chân thật niệm Phật. Đây là do bà chưa hiểu tường tận pháp môn tịnh độ. Hiểu rõ rồi thì người hạ trí cứ đem thân phận như vậy của mình mà thật thà niệm Phật là được rồi. Ở Tuyên Thành có bà cụ tên Diêu Xuân Lâm, 80 tuổi, được vãng sanh tịnh độ. Bà cụ một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng rất chí thành. Vì tổ tiên bà trước đây tin theo Phật, nên từ nhỏ bà đã chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Nhưng giáo lý thì bà chẳng hiểu gì cả, chỉ biết thắp hương lễ lại. Vào giai đoạn văn cách, cuộc đại cách mạng văn hóa giai cấp vô sản, thường gọi tắt là đại cách mạng văn hóa, hay vắn tắt hơn là văn cách, là một phong trào chính trị xã hội tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trong 10 năm từ 1966 đến 1976, được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo, gây tác động rộng lớn và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong cuộc cách mạng này, có khoảng 1,5 đến 1,8 triệu người bị giết chết hay tự sát. Khoảng 20 triệu người bị đưa về quê làm lao động cưỡng bức trong nhiều năm. Khoảng 200 triệu người bị thiếu ăn thường xuyên. Dẫn từ nguồn Bách Khoa Toàn Thư Mở. Không cho phép tin Phật, cúng Phật, bà phải lén lút đốt hương trong một cái nồi thủng để cạnh bếp lò để cúng Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì bếp là địa bàn của ông Táo, nên bà cụ thương lượng với cái bếp:
Thưa Bồ Tát Táo, con không có chỗ để thắp hương cho Bồ Tát Quán Thế Âm, cho con mượn tạm chỗ của Ngài để thắp hương, xin Ngài vui lòng nhé.
Trong bà cụ dường như rất quê mùa dốt nát, nhưng thật ra lại vô cùng lương thiện, vô cùng chân thành. Cách mạng văn hóa chấm dứt, người dân được tự do tín ngưỡng, nhưng bà cụ vẫn dè dặt, e rằng chính sách nhà nước lại không cho tin Phật, nên bà vẫn lén lút thắp hương để cúng Bồ Tát. Qua một thời gian sau, con của bà nói:
Mẹ ơi, nay là thời đại nào rồi mà mẹ vẫn còn lén lén lút lút như vậy? Bây giờ được tự do tin Phật rồi, mẹ cứ yên tâm mà cúng Phật.
Nghe con mình nói như vậy, bà cụ mới dám thỉnh tượng Bồ Tát để thờ. Thế nhưng bà vẫn chẳng biết chút gì về mục đích học Phật, chỉ biết hành thiện tích đức, làm người phải sống thiện lương. Sau đó, có một vị liên hữu nói với bà:
Bà thiệt là chí thành à, bà có niệm Phật không?
Bà đáp:
Niệm Phật nào vậy? Thì niệm Phật A-di-đà. Ồ, niệm Phật A-di-đà hả? Tôi thờ Bồ Tát Quán Âm mà. Thờ Bồ Tát Quán Âm, bà vẫn có thể niệm Phật A-di-đà đi cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Đã sống đến 81 tuổi đời, nay bà cụ mới được nghe nói về thế giới cực lạc. Qua 2 tháng sau, bà mới bắt đầu từng câu niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Bà còn thỉnh mái niệm Phật để nghe. Tuy miệt mài niệm Phật, nhưng lòng bà vẫn còn thiếu tự tin. Vị liên hữu nọ tới nói với tôi, tức Pháp Sư Tịnh Tông:
Bà cụ Diêu này là người rất chí thành, nhưng lại sợ bản thân không đủ tư cách, không thể đến thế giới cực lạc. Hơn nữa, bà suốt một đời chưa được nhìn thấy người xuất gia. Hiện giờ bà cụ bệnh rất nặng, xem chừng chẳng bao lâu nữa là đi. Sư phụ có thể đến thăm bà một chuyến không? Bà cụ rất mong được nhìn thấy người xuất gia.
Tôi nghe như vậy, cảm thấy bà cụ này thật đáng quý, liền đến thăm bà. Bà vừa nhìn thấy người xuất gia thì liền cung kính chắp tay. Bà nói với tôi:
Con e là không xong rồi. Một chữ con cũng chẳng rành, lại chẳng biết kinh nào cả. Người như con à, Đức Phật A-di-đà có chịu rước không?
Tôi khẳng định, có chứ. Bà chỉ cần niệm Phật, Đức Phật A-di-đà chẳng bỏ rơi lại người nào cả. Ngài rất vui được đón bà, xem bà như con cưng vậy. Bà cụ nghe như vậy thì rất phấn khởi, lặp đi lặp lại 3 lần.
Ôi, tốt quá, như vậy thật tốt quá.
Bạn xem, đích thị là thiện căn của bà cụ đã thành thục. Từ đó bà chẳng còn hoài nghi, chỉ chuyên tâm niệm câu Phật hiệu. Bà cụ bị ung thư gan giai đoạn cuối, ung thư gan đau đớn vô cùng. Nhưng xem thân bà chẳng hề thấy chút đau khổ nào, chỉ cảm thấy dường như hơi nhói nhói. Hai người con của bà về thăm mẹ, bà bảo họ niệm Phật. Một hôm, khi hai người con đang ở cạnh mẹ, người con nhỏ lẩm nhẩm niệm Phật, người con lớn thì ngồi im chẳng mở miệng. Bà cụ nhìn thấy thì tỏ vẻ không hài lòng, hỏi cô vì sao không chịu niệm Phật. Cô này bị mẹ hỏi thì hơi xấu hổ, đáp:
Dạ, con niệm trong tâm mà. Sao lại niệm trong tâm? Sao con không niệm ra miệng?
Bà cụ không cho con niệm thầm trong tâm, buộc phải niệm ra miệng. Con cái trong nhà bà đều rất hiếu thuận, hễ chúng vừa về nhà là bà liền dặn:
Các con niệm Phật đi, những chuyện khác đừng có đem ra tán dóc ở đây.
Nghe lời bà, mọi người đều niệm Phật. Trải qua một thời gian, bà bảo đã sắp đi, các liên hữu đến trợ niệm. Hôm ấy tiết trời rất nóng nực, tôi còn nhớ là vào khoảng tháng 8. Các liên hữu trợ niệm, bà tùy theo mà niệm. Hễ bạn xướng lên 6 chữ thì bà cũng xướng 6 chữ. Bạn niệm 4 chữ, bà cũng niệm 4 chữ: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bạn muốn niệm lớn tiếng thì bà niệm lớn tiếng. Có khi bà còn ngồi dậy mà niệm Phật, hòa cùng với âm thanh của chúng tôi. Tình huống đó quả là chính bà cụ đang dẫn dắt liên hữu niệm Phật. Tuy hôm ấy tiết trời nóng bức, niệm đều cảm thán:
Bà cụ được như thế này, chúng ta trợ niệm cho bà cũng cảm thấy lòng phấn chấn.
Mọi người chẳng hề có một câu nói thừa, chỉ dốc lòng niệm Phật. Ngày hôm sau, tôi có dịp phải đi Nam Kinh, chẳng có cơ hội tiễn bà đi. Tảng sáng ngày hôm ấy, bà vãng sanh. Sau đó tôi đến thăm, nhìn thấy sắc diện, thần thái của cụ rất đẹp. Bà cụ vãng sanh rất thù thắng, rất nghiêm trang. Tay và khớp xương giống như đứa trẻ, mềm mại, tựa hồ như không có xương vậy. Mọi người đều chạy tới nắm tay bà. Sau khi đem bà đi hỏa táng, thu được những viên xá lợi và hoa xá lợi. Trải qua việc như vậy, hai người con của bà bắt đầu tin Phật. Nam nữ già trẻ trong nhà, vừa lớn vừa nhỏ, tổng cộng có hơn 10 người, đều vì bà cụ mà ăn chay 49 ngày. Vì vậy bà cũng thật là đặc biệt. Đây là người hạ trí, người không có trình độ văn hóa được vãng sanh tịnh độ. Có thể thấy, không phải là dựa vào trình độ văn hóa của chúng ta mà được vãng sanh. Có một câu chuyện nữa cũng rất sinh động. Ở Từ Khê, Chiết Giang, có cư sĩ họ Nghiêm, nguyên quán vốn ở Dư Diêu, Chiết Giang. Ở cạnh nhà cư sĩ có bà cụ họ Trần, cô thường gọi thân mật là bà Trần. Bà Trần này không giống những người khác. Lúc cư sĩ Nghiêm còn nhỏ đã từng nhìn thấy bà rất thích niệm Phật. Bà cụ niệm Phật cũng chẳng có ai dạy. Thời ấy có ai dạy cho bà niệm Phật đâu. Đại khái bà cũng theo tập tục ông bà để lại, biết có Phật Pháp nhưng không biết đến việc giảng sanh thế giới cực lạc. Bà rất thích niệm Phật, từ sáng đến tối luôn niệm:
A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật.
Sau này cư sĩ Nghiêm học Phật Pháp, liền nhớ ở quê nhà còn có một bà cụ hàng xóm như thế, nên khi cô về quê thăm mẹ, liền đến thăm bà Trần. Cô nói:
Bà ơi, bà niệm Phật thiệt là giỏi, vậy bà có biết thế giới cực lạc không ạ?
Bà cụ trả lời:
Bà không biết.
Cư sĩ Nghiêm rất khéo léo. Cô biết rằng bà cụ này tin rằng con người sau khi chết có thể bị đọa địa ngục, nên cô hỏi:
Thế bà có biết là sau khi chết người ta phải đi gặp vua Diêm La không?
Cụ đáp:
Ờ, chuyện đó thì bà biết.
Cư sĩ lại hỏi:
Vậy bà có sợ gặp vua Diêm La không? Sợ chứ sao không sợ, ai mà chẳng sợ.
Cư sĩ nói:
Thế giới cực lạc là chỗ rất tốt, còn tốt hơn cả trên trời. Đến thế giới cực lạc rồi thì không phải tới gặp vua Diêm La nữa. Vậy bà có muốn đến cực lạc không? Ồ, thích quá nhỉ. Dĩ nhiên là bà muốn đến đó rồi.
Bà cụ Trần này rất đơn giản, biết có thế giới cực lạc, không muốn đến gặp vua Diêm La để bị xét xử. Bà mang tâm lý như vậy mà từ sáng đến tối cứ lẩm nhẩm niệm Phật:
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Đây là lần đầu tiên bà cụ được nghe rằng niệm Phật có thể đến thế giới cực lạc. Về sau cư sĩ Nghiêm lại thăm nhà một chuyến. Mẹ của cô nói với cô:
Cụ Trần bên hàng xóm bị bệnh, nằm liệt giường rồi, con nên tranh thủ tới thăm bà ấy một lát.
Cư sĩ Nghiêm vội tới thăm bà cụ, thấy bà nằm im trên giường chứ không niệm Phật. Cô hỏi:
Bà ơi, trước đây bà rất thích niệm Phật, sau nay bà không niệm nữa?
Bà cụ trả lời:
Thì bà đang nằm mà làm sao mà niệm được.
Cư sĩ liền nói với bà:
Có sao đâu ạ, bây giờ bà đang bệnh, ngồi dậy rất bất tiện, Đức Phật A Di Đà chẳng phiền hà gì đâu, bà cứ nằm mà niệm Phật cũng được.
Bà cụ vỡ lẽ:
Ồ, vậy mà bà tưởng đang nằm thì không được niệm Phật. Lâu nay bà muốn niệm Phật mà không dám, nay còn nói cho bà biết như vậy thì đỡ quá. Bà tin lời con, bà biết con từ lúc con còn nhỏ, từ bé tới giờ con chưa từng gạt ai.
Tốt, bà cụ lại bắt đầu niệm Phật. Vài tháng trôi qua, mẹ của cư sĩ Nghiêm nói với cô:
Bà cụ hàng xóm mất rồi, mất rất thù thắng.
Trong nhà của bà cụ Trần này không có người nào tin Phật. Trước khi vãng sanh, bà báo với con cái trong nhà cho biết là thời gian nào bà sẽ đi. Con bà chẳng tin, họ an ủi:
Tinh thần của mẹ minh mẫn như thế làm sao mà chết được.
Rồi bà nhẹ nhàng ra đi, chẳng cần người trợ niệm. Con cái bà xuống đến xem, thấy mẹ đã chết nhưng thân thể còn rất mềm mại, thì họ đâm hoảng. Vì họ không hiểu Phật Pháp nên chẳng hiểu chuyện này là thế nào, liền chạy sang nhà hàng xóm tìm mẹ của cư sĩ Nghiêm. Họ nói:
Bác ạ, nhờ bác sang xem thử coi mẹ chúng tôi bị làm sao vậy. Không biết bà đã chết hay chưa mà thân thể ngày càng mềm mại ra.
Bạn thấy đó, một bà cụ bình thường như thế, chẳng có trình độ văn hóa, chỉ chuyên tu niệm Phật, nắm chắc một câu danh hiệu, vậy mà ra đi thật thù thắng. Đại sư Ấn Quang nói, Ngài đi từ Nam chí Bắc, đến biết bao nơi, gặp biết bao người, thường thì hạng người quê mùa chân chất niệm Phật. Khi ra đi dù không có tướng lành phóng quang động địa, nhưng tối thiểu đều được an tường tự tại. Còn những người thông tông thông giáo mà xem thường tịnh độ, thì dù tiếng tâm lừng lẫy, nhưng đến khi trút hơi thở cuối toàn là kêu réo ông bà ông giải. Đến phút lâm chung, người có học vấn có trí tuệ lại thua xa người không có học vấn không có trí tuệ. Mọi người chẳng nên trong hiện tại thì hơn hẳn người ta, mà đến phút cuối thì lại chịu thua, như vậy thật không đáng chút nào. Hẳn nhiên, người có trí tuệ nhưng không ỷ lại vào trí tuệ của bản thân, giống như Đại sư Ấn Quang từng nói, họ cũng có thể buông bỏ thân tâm, chân chất thật thà học theo một bà cụ nhà quê để niệm Phật, thì trí tuệ của họ càng thêm thù thắng. Vì không chỉ bản thân người đó vãng sanh mà còn có thể hoàn pháp lợi sanh, điều đó rất tốt. Người đa văn cũng phải hồi tâm, không cho rằng tự thân học rộng, nghe nhiều thì không cần niệm Phật. Phải biết rằng, tri giải của chúng ra rất hữu hạn. Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền đều cầu sanh tịnh độ cực lạc, huống gì hạng phàm phu soàn xỉn như ta. Phải chuyển đổi tâm cao ngạo, cầu sanh thế giới cực lạc. Người trì tỉnh giới cũng nên hồi tâm cầu sanh thế giới Tây phương cực lạc. Như vậy mới có thể bảo đảm phạm hạnh thanh tịnh, quyết định thành Phật. Người phá giới phạm tội sâu nặng thì sao? Họ thường bất an, thôi rồi tôi phải bị đọa lạc thôi, người như tôi Phật A-di-đà không cứu nổi. Không nên có tâm lý như vậy, cần phải hồi tâm chuyển ý, phải ôm lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Tôi nghiệp tội sâu nặng, người như tôi chắc chắn là phải bị đọa lạc. Bây giờ chỉ có Đức Phật A-di-đà Đại Từ Đại Bi mới cứu nổi hạng người như tôi. Cho nên tôi thay đổi tâm ý phó thác cả vào Ngài. Mỗi niệm đều niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Trong quyển Phật Tổ Thống Ký có ghi lại câu chuyện về một vị tăng tên Oánh Kha sống vào thời đại nhà Tống. Thầy Oánh Kha tuy đã xuất gia nhưng lại phạm khá nhiều giới điều, không thực hành theo thanh quy giới luật của Phật Pháp. Một thời gian sau, lương tâm thầy mới bắt đầu cắn rứt. Tiêu đời rồi, mình đã không bỏ rượu thịt, còn phạm thêm nhiều giới cấm khác nữa. Hạng như mình chẳng phải là người xuất gia chân chính, chắc chắn là phải bị đọa vào đường ác. Trong lòng thầy rất sợ hãi, vì vốn không có đạo tâm, nên thầy chưa từng học qua pháp môn nào cả. Bây giờ tỉnh ngộ, Oánh Kha liền mượn bạn đồng trụ một bộ truyện vãng sanh. Sau khi xem xong, thầy rất cảm động. Thì ra, niệm Phật có thể vãng sanh về thế giới Tây phương cực lạc. Nhờ đó, thầy có sự thay đổi lớn, dũng mãnh niệm Phật, phát nguyện 7 ngày không ăn không uống. Tôi đã tạo tội quá nặng, nếu phải đọa địa ngục thì khủng khiếp quá. Niệm Phật có thể đến Tây phương, bây giờ dứt khoát phải lo niệm Phật thôi. Phát tâm xong, thầy chốt cửa phòng, một mình ở trong đó niệm Phật. 3 ngày sau, thầy mộng thấy Đức Phật A Di Đà đến. Ngài bảo thầy rằng: ông còn sống thêm 10 năm nữa, 10 năm sau tôi đến đón ông nên nỗ lực. Thầy Oánh Kha nói: Phật A Di Đà ơi, con là người hạ căn liệt trí, sợ trải qua thời gian lâu như vậy con lại mất chánh niệm tạo tội đọa lạc, xin Ngài mang con đi sớm một chút, con chẳng cần sống thêm 10 năm nữa làm gì. Thầy phát tâm rất dũng mãnh, đây là tâm chân thật cầu sang thế giới Tây phương cực lạc. Đức Phật A Di Đà rất từ bi, Ngài bằng lòng 3 ngày sau sẽ đến đón thầy. 3 hôm sau, quả nhiên Đức Phật A Di Đà đúng hẹn đến tiếp dẫn Oánh Kha. Thầy vãng sanh về Tây phương tịnh độ vô cùng thù thắng. Đây là ví dụ điển hình về một người phá giới gốc tội sâu, hồi tâm niệm Phật, vãng sanh Tây phương vô cùng thù thắng. Đại sư Pháp Chiếu dẫn bài kệ này để khuyên tất cả chúng sanh đều nên hồi tâm thường niệm Phật A Di Đà. Chỉ cần hồi tâm thường niệm Phật A Di Đà thì đều khiến gạch vụn biến thành vàng. Vàng ròng là thứ quý nhất, gạch vụn xà bần là thứ chẳng ai màng. Nhưng nếu hồi tâm niệm Phật thì gạch vụn sẽ hóa vàng ròng. Đây là một ví dụ. Gạch vụn là chỉ cho những chúng sanh bần cùng hạ trí, phá giới, tội nặng mà các quốc độ của chư Phật trong mười phương chẳng dung chứa. Những chúng sanh rác rưởi như vậy đều bị quét sang một bên. Thế nhưng nếu những người này biết hồi tâm niệm Phật thì liền vãng sanh thế giới Tây phương cực lạc. Một khi vãng sanh Tây phương thì liền viên mãn thành Phật. Đây chẳng phải là gạch vụn biến thành vàng đó sao? Vì vậy chúng ta đừng nên cam chịu tục hậu, đừng cam chịu làm gạch vụn. Tuy chúng ta là đống xà bần chẳng làm nên tích sự gì, nhưng đến thế giới cực lạc thì liền thành Phật. Giả như nói, chúng ta ra ngoài nhặt đá, bất luận viên đá lớn hay nhỏ, màu đen hay trắng, gồ ghề, nứt mẻ hay tròn trịa, bóng nhẵn, hãy lượm lên đem về đều có thể biến thành vàng. Nếu đã như thế thì khi nhặt đá, mọi người có cần đào bới, chọn lựa không? Không, dù cho xù xì khó coi, nhưng đem về cũng đều thành vàng. Đức Phật A-di-đà đến thế giới ta bà nhập những chúng sanh tội nghiệp như chúng ta. Tuy ở đây chúng ta là thứ nhìn chẳng ra sao, chúng ta bần cùng hạ trí phá giới tội nặng, nhưng sau khi được nhặt mang về thế giới cực lạc thì liền biến thành vàng. Đức Phật A Di Đà không bao giờ quẳng chúng ta đi. Tuy chúng ta phiền não tội chứng rất nặng, nhưng Phật tánh giữa chúng ta và Phật bình đẳng, xưng niệm câu danh hiệu thì đều được vãng sanh. Sau khi chúng ta đến được thế giới cực lạc rồi thì Phật tánh tự nhiên khai phát. 3. Đại sư Ấn Quang với kệ nghịch ác quy tâm cũng đến đó. Đại sư Ấn Quang có một bài kệ rất ăn khớp với ý của kệ gạch biến thành vàng của Đại sư Pháp Chiếu. Ngài nói:
48 nguyện độ chúng sanh, nghịch ác quy tâm đều đến đón, chẳng phải hỗn tạp không lựa chọn, thương chúng sanh là Phật chưa thành.
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, nghịch ác quy tâm giả lai nghinh, phi thị hỗn lạm vô giảng trạch, lân bỉ thị Phật thượng dị thành. Kệ biến ngói thành vàng nói: Phật kia nhân địa lập thể rộng, nghe danh xưng niệm tôi đến đón. Ý trong đây cũng chẳng khác gì câu 48 nguyện độ chúng sanh, nghịch ý quy tâm đều đến đón. Nghịch ác là chỉ cho chúng sanh ngũ nghịch thập ác, quy tâm ở trước nói hồi tâm, mang ý nghĩa như nhau. Cũng đến đón và đều đến đón đều giống nhau. Dù là người tạo tội ngũ nghịch thập ác hồi tâm niệm Phật, Phật cũng đến nghinh tiếp, chẳng bỏ rơi người nào. Như vậy là chẳng lựa chọn gì cả hay sao? Chúng ta cảm thấy như vậy thật chẳng công bằng. Người phạm ngũ nghịch thập ác, niệm Phật cũng vãng sanh. Công bằng ở chỗ nào? Đây là kiểu chấp trước của phàm tình. Trí tuệ và từ bi của Phật chẳng phải là chỗ hạng phàm phu chúng ta có thể suy lường được. Sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà chẳng hề có những thứ phân biệt như vậy. Giống như ở trước đã nói, ở cõi này tuy là ngũ nghịch thập ác, đến tịnh độ rồi thì gạch vụn liền biến thành vàng ròng. Kệ biến ngói thành vàng có bốn việc chẳng lựa. Chẳng lựa nghèo hèn hay phú quý, chẳng lựa ngu si hay trí tuệ, chẳng lựa đa văn khéo trì giới, chẳng lựa phá giới nghiệp tội sâu. Kệ của Đại sư Ấn Quang cũng mang ý này. Chẳng phải hỗn tạp không chọn lựa, đây chẳng phải là Đức Phật A Di Đà nhập nhằn qua loa, không cần lựa chọn, không cần phân biệt. Nguyên nhân nằm ở đâu? Thương chúng sanh là Phật chưa thành. Dù là chúng sanh ngũ nghịch thập ác, nhưng bản địa giác tánh của họ cùng với Phật là như nhau. Chỉ vì họ bị ngu si vọng tưởng điên đảo, chấp trước che lấp, cho nên tạo tội tạo nghiệp trầm luân lục đạo, đáng tiếc biết bao. Đức Phật A Di Đà thương xót chúng sanh xưa nay vốn là Phật, nhưng chưa thành Phật nên mới tạo tội tạo nghiệp, cho nên cần phải cứu độ họ. Một khi đến thế giới cực lạc thì đều thành Phật. Pháp môn niệm Phật chẳng lựa chúng sanh thuộc căn cơ nào, chỉ cần muốn vãng sanh thì đều có thể niệm Phật vãng sanh. Người phạm ngũ nghịch thập ác còn khả dĩ niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc, thì còn có ai bị loại bỏ ra ngoài nữa? 4. Chuyện người hạ căn vãng sanh trong niệm Phật cảm ứng lục. Chùa Hằng Nguyện đã phát hành 3 tập niệm Phật cảm ứng lục. Những ví dụ được thu thập được phần đông đều là thành phần hạ căn liệt trí, không có trí tuệ, không có trình độ văn vấn, không biết chữ, thậm chí chưa từng biết ăn chay là gì. Họ đem một bụng phiền não để niệm Phật, nhưng rốt cuộc những người như vậy đến khi lâm chung xác thật là được vãng sanh. Những câu chuyện này thể hiện rõ lòng từ bi cứu độ của Đức Phật. Những người xuất gia, những kẻ đa tài, thượng căn lợi trí, dũng mãnh tinh tấn mà được vãng sanh thì mọi người cho đó là lẽ đương nhiên. Vì vậy khi chúng tôi biên tập niệm Phật cảm ứng lục, không lấy một người này làm trọng điểm, để tránh việc làm cho mọi người hiểu lầm rằng phải tu tốt như vậy mới được vãng sanh. Ngược lại, chúng tôi chọn những câu chuyện của những người hạ căn liệt trí, họ niệm Phật cũng được vãng sanh, để khơi dậy tính tâm của mọi người. Chúng ta niệm Phật đều được vãng sanh. Trong những câu chuyện này, có một số ít là những dẫn chứng trên lịch sử, còn lại phần lớn là chuyện của mấy năm gần đây. Cá nhân tôi mắt thấy tai nghe, hoặc những liên hữu ghi lại chuyện vãng sanh của cha mẹ hoặc người nhà của họ nên rất gần gũi.